Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Vườn thú tại Copenhagen. Vườn thú tại Copenhagen, nước Đan Mạch, quảng cáo là nơi hoang dã nhất trong thành phố và luôn luôn có thú hoang mới. Cuối năm 1996, người ta thêm một chuồng thú mới, nhưng cặp thú này không hoang mà cũng không xa lạ, vì đó là hai vợ chồng người. Anh chồng tên là Henrik Lehmann và người vợ tên là Marlene Botoft. Chuồng của cặp người này là một căn nhà bằng thủy tinh đặc biệt để cho khách tham quan nhìn thấy được mọi sinh hoạt của họ. Bên ngoài chuồng của họ cũng có một bảng hiệu như 250 giống thú hoang khác, ghi rõ họ thuộc giống sinh vật nào, sống lâu nhất là bao lâu, trung bình có bao nhiêu con và sự phân bố trên mặt đất như thế nào. Chuồng của cặp người này gồm có một phòng khách với kệ sách, bàn ghế, một máy điện toán, một máy tivi, điện thoại và dàn âm thanh. Chuồng còn có một phòng ngủ, nhà bếp, riêng phòng tắm và vệ sinh thì khách chỉ thấy được ở bên ngoài mà thôi. Henrik Lehmann, 35 tuổi, chuyên nghề nhào lộn biểu diễn, cũng chính là người nghĩ ra việc lập một chuồng thú như vậy. Anh ta nói, chúng tôi chỉ muốn sống và cư xử với nhau trước mắt mọi người. Cảm nghĩ người ta quan sát mình từ sách nào mình đọc, cho đến mình ăn thức ăn gì, nghe nhạc gì, làm cho chúng tôi thấy khó mà tự nhiên được. Lúc nào cũng thấy mình như đang đóng trò, chứ không sống thật. Thật ra thì bị người ta quan sát vẫn còn dễ chịu hơn bị người ta phỏng vấn. Dần dần chúng tôi không quan tâm đến khách nhìn mình nữa, cứ sống tự nhiên, chẳng cần giữ kẽ gì cả. Tuy nhiên chuồng thú có cặp người này chỉ trưng bày trong 2 tuần lễ rồi chấm dứt. Chắc chắn là một chuồng thú như thế không mấy thu hút khách tham quan mà chỉ lập dị vậy thôi. Nhưng khi xếp hạng người chung với 250 thú hoang trong vườn thú, người ta thật sự đã làm nhục loài người. Loài người không thể nào xếp ngang hàng với bất cứ con thú nào và không tiến hóa từ bất cứ con vật nào. Chúa đã tạo dựng nên người để quản trị toàn thể thiên nhiên. Vì vậy, người phải là chủ. Vườn thú Copenhagen đã sai lầm khi làm một chuồng cho cặp vợ chồng nọ, dù rằng chỉ trong một thời gian ngắn. Không thể đưa bất cứ ai từ địa vị con người cao trọng xuống địa vị thú hoang dù trong một phút giây. Tuy nhiên trong đời này có nhiều người không bị ai hạ xuống thành thú hoang và cũng không bị đưa vào sở thú cho người tham quan, nhưng tự mình sống như cầm thú. Nhiều người cho rằng mình tiến hóa từ cầm thú và không công nhận Thượng Đế là đấng sinh ra con người. Đây là một tin tưởng sai lạc, làm hạ phẩm giá của con người. Cũng chính vì vậy mà những người ấy vẫn còn sống trong tội ác và tối tăm. Chỉ khi nào con người tìm về với ánh sáng của Chúa, thì lúc ấy cuộc đời mới thay đổi và mới có thể sống đúng địa vị của con người. Chúa lúc nào cũng kêu gọi những ai chưa tin nhận Ngài trở về. Đây không phải là gia nhập vào một tôn giáo, nhưng chính là xác định chỗ đứng của mình trong trời đất và trở về làm con Thượng Đế. Đây là công nhận giá trị của mình thật trong trời đất, trong vũ trụ. Chúng tôi mời quý thính giả đến với Chúa Giêsu để nhận lấy địa vị đã bị tội ác làm mất đi và nhờ cuộc hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu mà được tái lập. Đây là điều phước hạnh Đây là tin mừng đang chờ đón quý vị và các bạn tiếp nhận. Giá trị sinh mạng con người. Bạn có biết sinh mạng con người đáng giá bao nhiêu không? Salman Rushdie, tác giả cuốn truyện The Satanic Verses, tạm dịch là Những câu kinh quái dị, đã bị treo giá 5 triệu đô la chỉ vì bị coi là xúc phạm đến Đức Giáo Chủ Hồi giáo là Mahomet. Mặc dù Rushdie đã xin lỗi Hồi giáo, nhưng người lên án tử hình anh ta vẫn chưa rút lại giá này. Nghĩa là kẻ nào giết được anh Rushdie đã không bị tội mà còn được thưởng 5 triệu đô la. Nhiều người cho rằng đây là giá quá cao đối với một người viết chuyện tầm thường như anh Salman Rushdie. Tuy nhiên, người treo giá cho rằng Rushdie đã xúc phạm đến đức tin của 1 tỷ người Hồi giáo, nên giá sinh mạng của anh ta mới cao như thế. Cho đến nay thì anh Rushdie vẫn còn được sống vì được nhà cầm quyền nước Anh bảo vệ. Vụ treo giá sinh mạng anh Rushdie là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử văn học thế giới, vì chỉ viết có 1 cuốn truyện mà bị kết án tử hình là một điều quá đáng. Nhưng cũng từ vụ này, ta có thể suy nghĩ về giá trị của một con người. Người ta thường nói đến những đời sống tạo được ảnh hưởng đối với nhân loại, xã hội, dân tộc và xếp hạng vào hàng vĩ nhân của thế giới. Ta cũng thường nghe danh các tử tội phạm không biết bao nhiêu điều nhơ nhuốc, làm hại cho nhiều người, phải trả bằng những năm tù tội hay là tử hình. Như vậy cũng có cái thang giá trị cho đời sống đấy chứ. Thang giá trị này hoặc là do người ta gán cho, đặt cho vì cá nhân ấy có công hay có tội, nhưng cũng có thể là do chính cá nhân ấy nghĩ ra. Tuy nhiên, giá trị thật của người ấy có thể là khác hẳn với giá trị người ta gán cho hay mình tưởng tượng ra. Giá trị thật của một con người chỉ có đấng tạo ra con người mới biết rõ được. Vì giá trị được định đoạt bằng những gì đã làm được trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai nữa. Con người vì không biết tương lai nên không sao định được toàn giá trị của chính mình và giá trị của những người chung quanh mình. Đấng tạo ra con người biết rõ giá trị thật của mỗi người trên đời này, không phải chỉ trong thời hạn một đời người, nhưng còn trong cõi vĩnh hằng nữa. Sinh mạng con người quý vô cùng, vì người ta chỉ có thể phá diệt mà không sao làm ra được. Đó là mới nói về sự sống. Con người còn có phần thiêng liêng là linh hồn, huyền nhiệm, khó hiểu vô cùng. Phần ấy mới thật là vô giá. Người nghèo khó, ít học hay những tỷ phú hoặc là các bác học, người dã man hay người văn minh, người ở hoàn cảnh nào trong đời sống đi nữa thì vẫn chỉ có 1 sinh mạng và mang 1 giá trị như nhau. Điều này loài người vì tính kỳ thị khó chấp nhận, nhưng đối với đấng tạo ra con người thì quá hiển nhiên. Giá trị của con người đã được minh chứng bằng tình thương của Thượng Đế đối với con người. Thượng Đế vẫn thương yêu mặc dù loài người phản bội, phạm tội, hư xấu, trần tục. Thượng Đế đã đưa Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời, chịu hy sinh chuộc tội cho loài người. Nếu loài người bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ được thay đổi đời sống. Thượng Đế ban cho mỗi người tin một cuộc đời đổi mới với tin yêu, hy vọng, sáng ngời. Tin Chúa không phải để được hưởng lợi lộc vật chất, nhưng là để được lại giá trị thật của chính mình, giá trị trong cõi trường tồn vĩnh cửu. Tất nhiên là cuộc đời theo Chúa còn có bình an, thỏa lòng và sức mạnh để đối phó với mọi nỗi khó khăn trong sự sống. Người tin Chúa tìm lại được giá trị thật của mình và cuộc đời trở nên hữu ích cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội và cả nhân loại nói chung. Quý thính giả, các bạn đã tìm lại được giá trị ấy hay chưa? Lợi dụng. Một bữa nọ, khi đang dạo bước trên một bãi biển ở miền Nam nước Pháp, danh họa Picasso thấy một em bé tay cầm tờ giấy trắng và bút nguyên tử Bic chạy lại xin ông ta vẽ cho vài nét trên giấy và ký tên vào. Picasso đã quá quen với cảnh bắt chẹt như vậy nên cũng cầm lấy bút định nguệch ngoạc vài nét cho xong. Nhưng không biết nghĩ sao, ông ta vò tờ giấy ném đi, cầm bút vẽ ngay trên ngực và lưng của đứa bé vài nét rồi ký tên đàng hoàng. Mọi người đứng xem đều ngạc nhiên. Picasso bảo chắc cha mẹ đứa bé này sẽ không dám tắm cho nó đâu. Đúng là vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn. Cha mẹ em bé kể trên chỉ muốn lợi dụng cái thơ ngây của em bé để bắt chẹt danh họa Picasso một vài nét vẽ và nhất là chữ ký của ông ta để làm kỷ niệm. Nhưng không ngờ ông lão danh mãnh kia cũng nhanh trí gạt lại bằng một cử chỉ dí dỏm mà không ai chê trách được. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta cũng thường đấu trí với nhau như vậy. Một số người lúc nào cũng tìm cơ hội để lợi dụng. Một số người khác vì kinh nghiệm đã nhiều nên có những phản ứng mà kẻ lợi dụng không thể nào trục lợi được. Đó cũng là những quy luật chung của cuộc đời. Những câu nói, ăn miếng, trả miếng, mạt cưa, mướp đắng, kẻ cướp, gặp bà già, v.v. đều phản ánh quy luật thông thường này. Nhưng quy luật của Chúa thì khác. Chúa Giêsu khi ở trần gian này đã kể một câu chuyện để minh giải quy luật đó. Câu chuyện này về sau được gọi là chuyện đứa con hoang đàn. Có thể tóm tắt như sau. Một người cha có hai con trai. Một ngày nọ, đứa con thứ đến xin cha chia cho nó phần gia tài dành cho nó. Người cha thương con đành phải làm theo ý nó. Khi đã được phần của cải cha chia cho, đứa con dại dột này đã đem đến một nơi xa ăn chơi thỏa thích cho đến khi cạn túi. Lúc ấy bạn bè xa lánh, tứ cố vô thân, phải xin vào làm cho một nông trại, trông coi một bầy heo. Khi ngồi nhìn những con heo béo tốt ăn uống đầy đủ, mà chính mình nó thì đói khát, nó mới nghĩ, trong nhà cha ta, ngày xưa biết bao nhiêu người làm công có cơm ăn áo mặc, sung sướng, mà ta đây khốn khổ như thế này. Nghĩ xong, nó quyết định bỏ công việc chăn heo, trở về nhà cha. Nó cũng soạn sẵn những câu nói tạ tội, để cha có thể thương tình coi nó như một người làm công mà thôi. Như thế cũng là hạnh phúc cho nó lắm. Đứa con hư hỏng ấy lên đường về nhà. Khi còn ở đằng xa thì người cha đã nhận ra và chạy ra ôm lấy nó, đưa vào nhà, mở tiệc ăn mừng, nói rằng, con ta đây tưởng đã chết mà nay còn sống, tưởng đã mất mà nay tìm lại được. Câu chuyện này không cần giải thích, ai cũng hiểu được ý nghĩa, nhưng đó cũng chính là quy luật của Chúa. Chúa thương yêu và sẵn sàng tha thứ tất cả mọi lỗi lầm. Nếu kẻ phạm tội biết trở về, Chúa không đối xử với con người như cách chúng ta đối xử với nhau. Nghĩa là không trả đũa mà cũng không lợi dụng. Chúa chỉ đối đãi với con người bằng tình thương đó thôi. Về một phương diện thì mỗi chúng ta chính là một đứa con hư đã bỏ nhà ra đi, phung phí hết báu vật của đời mình là sự sống, để rồi tuyệt vọng trong cuộc đời lầm than khổ sở. Không bao giờ được thỏa mãn mà lúc nào cũng thấy trống rỗng, đói khát. Nhưng nhiều khi chúng ta không biết rằng người cha chung của tất cả mọi người vẫn chờ mong mỗi người trở về để sẵn sàng ban cho hạnh phúc mới, đời sống tái tạo. Đối với Chúa là đấng toàn tri, toàn năng, mỗi chúng ta chỉ cần bằng lòng trở về là sẽ được tiếp nhận. Dù chúng ta đã đi xa đến đâu cũng vẫn có thể trở về được và Chúa vẫn mong chờ mỗi người. Hãy đến với Chúa. Vì cơ hội của đời sống nhiều khi không đến hai lần.